Donald Trump của Philippines liệu có ngáng đường Việt Nam? Chiến thắng của người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines, từng có tuyên bố thương thảo song phương với Trung Quốc để đổi lấy lợi ích kinh tế, có thể đẩy Việt Nam vào thế khó khi đứng đầu với quốc gia láng giềng phương Bắc ở Biển Đông. Dù kết quả bỏ phiếu chưa được công bố, một cuộc kiểm phiếu không chính thức do một nhóm giám sát bầu cử của Giáo hội Công giáo thực hiện đầu tuần này cho thấy ông Rodrigo Duterte giành được số phiếu vượt xa hai đối thủ kế tiếp. Những tuyên bố liên quan tới chính sách đối ngoại của chính trị gia hơn 70 tuổi này cho thấy rằng Philippines có thể thay đổi lập trường về Biển Đông trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Các nhà phân tích cho rằng điều đó sẽ dẫn tới bất định, cũng như làm suy yếu khả năng đoàn kết của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, trước Trung Quốc. Manila sẽ nắm chức Chủ tịch Luân phiên của ASEAN vào năm 2017, nên quan điểm của ông Duterte về cuộc tranh chấp này rất là quan trọng. Trong các cuộc vận động tranh cử, lúc thì ông nói sẽ đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông để đổi lấy các lợi ích kinh tế, nhất là đầu tư của Trung Quốc. Lúc khác, ông lại đề xuất đàm phán đa phương là điều Trung Quốc lâu nay vẫn phản đối. Có lúc ông lại ám chỉ khả năng đối đầu với Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough bằng việc lái mô tô nước ra đó để cắm cờ Philippines. Theo giới quan sát, sự thay đổi về quan điểm chính sách về Biển Đông của Tổng thống được bầu Philippines nhiều khả năng sẽ dẫn tới những tính toán sai lầm từ các bên tranh chấp và càng gây thêm căng thẳng. Luật sư Trịnh Hữu Long đang làm việc cho tổ chức phi chính phủ Voice of Philippines nhận định với VOA Việt ngữ về Tổng thống được bầu của quốc gia này.
Cái chính sách đối ngoại của ông liên quan đến Trung Quốc thì lại không rõ ràng. Lúc thì ông bảo là ông sẽ kiên quyết đấu tranh với Trung Quốc. Lúc thì ông bảo là ông sẽ có thể là ngồi đàm phán với Trung Quốc. Đối với những người mà có cái chính sách phát ngôn tùy tiện như ông này á, mình hoàn toàn không tưởng tượng được phát ngôn đấy để đoán biết được chính sách của ông được. Bây giờ chắc là Việt Nam phải thăm dò xem là ông này ông ấy thực sự ông muốn cái gì. Anh ấy Việt Nam có phải thăm dò. Thế tuy nhiên là dù ông này là ông ấy chính sách của ông như nào thì trên thực tế là Việt Nam và Philippines cũng đã ký cái hiệp ước về việc là hình thành nên cái mới đối tác chiến lược rồi. Trong đó có hợp tác về an ninh. Bất kể được thắng nào lên thì nó vẫn phải tuân thủ những cái hiệp ước đấy thôi. Còn mức độ nó có thể sâu hơn nào thì mình hoàn toàn chưa thể bình luận được.
Theo nhận định của các nhà quan sát, tân Tổng thống Philippines phải đối mặt với thách thức lớn về việc cân bằng quan hệ giữa hai cường quốc lớn là Trung Quốc và Mỹ. Những hành động cương quyết để khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông như xây đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự đã khiến Washington và Manila xích lại gần nhau hơn nữa. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có bình luận về ông Duterte cũng như chính sách của ông này đối với Biển Đông. Nhưng có tờ báo trong nước viết rằng Trung Quốc đang ve vuốt và dụ chính trị gia trực ngôn của Philippines vì muốn dàn xếp cuộc tranh chấp lãnh hải. Dưới thời của chính quyền cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam xích lại gần hơn với Philippines trong động thái mà nhiều nhà phân tích cho là để đứng đầu với Trung Quốc, nhất là khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình năm 2014. Trong bài xã luận đăng tải hôm 10 tháng 5, Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc tuyên bố rằng người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Philippines sẽ có cơ hội mới để tìm một giải pháp đôi bên cùng có lợi với Trung Quốc về Biển Đông. Cơ quan ngôn luận của Trung Quốc cũng cho rằng việc đơn phương đâm đơn kiện Trung Quốc tại Tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc đã thổi bùng, rắc rối và làm tình hình xấu đi. Hãng tin nhà nước viết, xin trích, người Philippines có lẽ đã nhận ra rằng việc sống chết đối đầu với Trung Quốc không mang lại điều gì tốt đẹp cho ai cả. Xinhua viết rằng đã đến lúc tân nguyên thủ Philippines dẹp bỏ sang một bên các hành động đơn phương của người tiền nhiệm và đưa vấn đề này trở lại bàn đàm phán, và điều đó chỉ có lợi cho quan hệ song phương nói riêng và hòa bình, ổn định khu vực nói chung. Theo Tân Hoa Xã, trong chiến dịch tranh cử, ông Duterte không loại trừ khả năng đàm phán với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh tuyên bố rằng cánh cửa đã, đang và sẽ luôn để ngỏ. Trong khi đó, nhận định về bài học từ nền dân chủ Philippines đối với Việt Nam, luật sư Long nói thêm.
Em có nói chuyện với người Philippines, kể cả những người là chính thức, cả những người là những lao động bình dân, thì em thấy là người dân Philippines thực sự là rất mệt mỏi với cái nền chính trị ở bên này. Các chính trị gia, những hứa nhiều cũng không làm gì cả. Họ mệt mỏi với... cái gọi là chính trị bẩn thỉu. Họ có một cái chế độ bầu cử dân chủ, thế nhưng mà ấy, cái nền dân chủ Philippines có thể nói là một nền dân chủ thất bại. Thất bại ở chỗ ấy, là nó tiến vào một nền dân chủ và có một cơ chế bầu cử dân chủ. Thế nhưng trên thực tế thì thứ nhất có hai vấn đề. Khoảng mười mấy gia đình như này nó kiểm soát được nền chính trị Philippines, dùng cái quyền lực và dùng cái khả năng tài chính của nó để mua phiếu và lũng đoạn nền chính trị Philippines. Thứ hai nữa là người dân Philippines thoát thai ra từ một đất nước kém phát triển, sống hơn một chục năm dưới chế độ độc tài Marcos, thì cái tinh thần dân chủ, cái năng lực làm chủ của người dân ấy nó thấp. Một nền dân chủ mà người dân không biết cách làm chủ thì cái nền dân chủ đó nó không thể vận hành một cách tốt đẹp được. cái năng lực tự chủ người dân nó phải tránh, người ta phải làm cho người dân biết hiểu biết về quyền để tập cho người ta thực hiện các cái thói quen dân chủ, chứ không phải như Philippines thì chết.
Chiến dịch vận động tranh cử của ông Duterte tập trung vào việc cải cách kinh tế, cơ sở hạ tầng, chống tội phạm và tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Cương lĩnh vận động bầu cử chiều theo thị hiếu của người dân khiến chính trị gia được mệnh danh là kẻ trừng phạt, được một số người ca ngợi nhưng cũng bị những người khác chế nhạo.